Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 6 tháng 10.
Agribank dành 10.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm.
Sai phạm của TikTok tại Việt Nam.
Bắt hai đối tượng dùng súng bắn khiến hai công nhân vệ sinh môi trường bị thương.
Tấn công khủng bố vào học viện quân sự ở Syria khiến hàng trăm người thương vong.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Theo quyết định, ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng, ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất là thành viên thường trực Hội đồng. Hội đồng định giá quy định có nhiệm vụ tiến hành định giá tài sản theo quy định của pháp luật và được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội đồng định giá tài sản, tổ giúp việc Hội đồng thực hiện định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank dành 10.000 tỷ đồng tài trợ cho các dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm với lãi suất ưu đãi dành cho các khoản vay chung và dài hạn. Chương trình ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp đầu tư vào dự án thuộc 5 ngành nghề trọng điểm, bao gồm chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện khí đốt, vận tải kho bãi, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp, cho vay đầu tư trang trại cho thuê, đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi cho thuê.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra một clip hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Người dân có thể truy cập vào website của Sở Giao thông Vận tải theo địa chỉ sgtvt.hochiminhcity.gov.vn để xem clip hướng dẫn. Trong clip này, người dân sẽ được hướng dẫn kỹ càng việc chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, như việc chụp ảnh theo đúng định dạng, hồ sơ khám bệnh theo yêu cầu, sau đó là cách nộp hồ sơ qua mạng.
Theo báo cáo của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử về kiểm tra sai phạm của TikTok tại Việt Nam, những hành vi vi phạm nổi bật của TikTok bao gồm để lọt nhiều thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, chưa có biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em, chưa áp dụng chính sách bảo vệ nội dung có bản quyền của người dùng, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giám sát để bảo đảm việc cung cấp thông tin về hàng hóa của người bán trên sàn giao dịch thương mại.
Đối với vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra các biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm. Cụ thể, gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp cải thiện hệ thống kiểm duyệt nội dung để chủ động ngăn chặn, bổ sung việc tuân thủ pháp luật Việt Nam vào tiêu chuẩn cộng đồng, thông báo định kỳ đến tất cả người dùng về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, điều tra các hành vi vi phạm pháp luật trên TikTok, xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa môn ngoại ngữ 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn ngoại ngữ 2 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trước ngày 16 tháng 10 năm 2023, gửi về vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023. Hồ sơ gửi qua bưu điện sẽ được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.
Trong khi đó, tại Đắk Lắk, liên quan sự việc trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Đông Du tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hàng ngày kiểm tra cặp sách, soát người học sinh khi đến lớp. Sáng ngày 6 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết việc nhà trường dùng phương pháp lục cặp sách, soát người học sinh là chưa phù hợp theo thông tư của Bộ Giáo dục và đã yêu cầu trường trên dừng ngay việc này. Nhà trường cũng đã thừa nhận sai phạm và cho dừng ngay việc kiểm tra, soát xét đối với học sinh.
Liên quan đến vụ dùng súng bắn khiến hai công nhân vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Ngãi bị thương, đến sáng ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ được hai đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại huyện Ba Tơ. Hai đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Trần Viết Đông, 24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cùng tạm trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cả hai đối tượng này đã được đưa về cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ít nhất 100 người thiệt mạng, 240 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền trung Syria. Theo Bộ Quốc phòng Syria, nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs. Syria cáo buộc các nhóm khủng bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái để thực hiện vụ tấn công. Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ trong suốt ngày hôm qua. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Sau vụ tấn công này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực gia tăng tại Syria. Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực tại Syria và hối thúc tất cả các bên thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên hết sức kiềm chế, nhấn mạnh sự cần thiết phải lập tức giảm bạo lực, hướng tới lệnh ngừng bắn trên toàn quốc và cách tiếp cận mang tính hợp tác để chống lại các nhóm khủng bố.
Chính quyền Mỹ vừa cho phép xây dựng thêm một bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với số lượng kỷ lục người di cư qua biên giới, đạt mức cao mới vào tháng 9 vừa qua. Đây cũng được coi là dấu hiệu về một sự thay đổi trong chính sách nhập cư của Mỹ. Theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây, nhập cư dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, với 54% số người được hỏi bày tỏ lo ngại rằng làn sóng nhập cư đang khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên khó khăn hơn.
Trong khi đó, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia ra tuyên bố cho biết, trong 3 ngày qua, quốc gia này đã ngăn chặn 88 vụ di cư bất hợp pháp tìm cách vượt Địa Trung Hải đến Italy. Tuyên bố nêu rõ lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã ngăn chặn các vụ việc nói trên trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 và giải cứu 1.131 người di cư khỏi bị đuối nước. Trong số những người di cư trái phép này, 543 người thuộc các quốc tịch khác nhau ở châu Phi và số còn lại là công dân Tunisia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Cù Lao Tân Lộc từ lâu đã được biết đến là một trong những địa điểm du lịch trứ danh tại Cần Thơ.
Bên cạnh các miệt vườn, các khu nhà cổ, tại đây còn có nhiều hoạt động trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, thú vị, thu hút du khách. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Trạm ngõ đầu tiên trong hành trình du lịch về với Cồn Tân Lộc phải kể đến vườn dừa của gia đình chị Lê Thị Diễm Kiều. Với 500 gốc dừa được trồng một cách đặc biệt, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt, thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều du khách. Chị Lê Thị Diễm Kiều chia sẻ.
Hồi xưa ở đây là nhà trồng mận, nên vườn cây trái thì mận, cái bất cứ cái loại cây nào cũng cần có cái nguồn nước. Thì mỗi người mình xẻ mấy cái mương để mình tưới nước. Thì lúc đó thì trồng mận, sau này cái đầu cái mới sen dừa vô. Những cây dừa nó nằm sát với mương, nó có cái rãnh mương đó, nó rất là mát.
Ngoài thưởng thức hương vị ngọt thanh của đủ loại giống dừa như dừa dứa, dừa xiêm, dừa ta, du khách còn được trải nghiệm treo xuồng len lỏi qua từng con mương nhỏ, hít thở không khí trong lành, tận hưởng sự bình yên thư thái của miền quê Nam Bộ. Ở Cù Lao Tân Lộc, ngoài sắc xanh của những vườn dừa rợp bóng, du khách còn choáng ngợp bởi sắc đỏ của mận An Phước. Vào mùa hoa nở, mùi hương nhẹ nhàng tươi mát, xen lẫn một chút ngọt ngào của những bông hoa mận tỏa đi khắp ngõ xóm. Được biết, đây cũng là nơi có diện tích trồng mận An Phước lớn nhất và năng suất cao nhất ở Cần Thơ, nên còn được mệnh danh là Cù Lao Mận. Hiện các vườn mận đã trở thành một trong những địa điểm du lịch thu hút khách của đất Cồn. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi những vườn cây ăn trái trĩu quả xanh mát, Cù Lao Tân Lộc còn gây ấn tượng với những ngôi nhà cổ kính mang đậm nét văn hóa của vùng đất Tây Nam Bộ. Theo chị Đỗ Kim Trinh, chủ một căn nhà cổ, Tân Lộc hiện còn lưu giữ khoảng 10 căn nhà cổ lớn mang nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.
Căn nhà hoàn thành từ năm 1935 của đời ông nội để lại cho cha chị, xong rồi bây giờ tới gia đình chị là ba đời. Tất cả cái kiến trúc và những cái kỷ vật nơi đây vẫn giữ nguyên.
Là một vùng đất trù phú, cây cối xanh tươi với nhiều điểm du lịch đầy tiềm năng, Cù Lao Tân Lộc đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của thành phố Cần Thơ. Với sự hiếu khách, tấm lòng chân phương của người dân bản địa càng khiến du khách cảm thấy thêm phần yêu mến mảnh đất nghĩa tình.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.